Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chủ trì chùa Bửu Long. Kính bạch Chư Tôn Đức Hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày vui rất lớn của chùa Bửu Long, khi công trình trùng xây ngôi Tam Bảo một cách trang nghiêm đã được thành tựu mỹ mãn. Vào năm 1977, ngôi chùa này có mặt ở trên một khu đồng ruộng với một mái nhà tranh rất là đơn sơ. Nhờ tấm lòng đối với Tam Bảo rất sâu sắc của Hòa thượng chủ trì mà đồ chúng và Phật tử đã trở về tu học rất đông đảo. Năm 2000 cơn bão đã diễn ra, mái chùa đơn sơ ngày nào đó đã trở thành như là một đống gạch vụn. Nỗi buồn lớn đó đã làm cho tâm nguyện của Hòa thượng chủ trì ngày càng lớn hơn nữa. Đối với cuộc đời đó, khi gặp một trở ngại duyên nào đó đó, chúng ta có khuynh hướng sờn lòng và nản chí. Trong cái đó, đối với người xuất gia và một bậc đạo cao đức trọng như Hòa thượng đó, thì trở ngại duyên chính là tụng duyên. Ý nguyện đại hùng, ý nguyện lệ tha, tấm lòng cao cả và tình thương đối với các Phật tử ở tại khu vực này đã làm cho Hòa thượng phát nguyện lớn trùng tu ngôi Tam Bảo. Lễ trùng tu đã được diễn ra vào năm 2001. Chỉ trong vòng có 6 năm, một mình Hòa thượng đã hoàn tất công trình trùng tu. Nhìn vào ngôi chánh điện, nhà tổ, tăng xá, cổng tam quan, lầu chuông trống, lầu quan âm, lầu địa tạng, chúng ta thấy đây là một ngôi chùa tưởng chừng như là có một tuổi đời đó, 70-80 năm. Điều gì đã làm nên điều đó? Đại nguyện. Chư tổ ngày xưa dạy chúng ta rằng kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Đạo tràng là một ngôi chùa, nơi đó có sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, giá trị trị liệu và chuyển hóa, mang lại lợi ích an vui cho tất cả các cư dân ở trong vùng. Việc thiết lập các ngôi chùa cần phải được mở rộng ở mọi nơi và mọi chỗ, cho nên được gọi là xứ xứ. Mục đích của việc kiến dựng một ngôi chùa không chỉ đơn thuần là để cho có chỗ tu học của các Phật tử và tăng ni, mà là mang giá trị của chuyển hóa. Vế thứ hai của câu vừa nêu đó là phá nghi vọng ư trùng trùng. Niềm hoài nghi của con người về nhân quả, về đời sống sau khi chết, về mọi thứ mọi vật ở trên cuộc đời này rất là lớn. Cũng chính do lòng hoài nghi đó mà rất nhiều người đã đánh mất lý tưởng, đánh mất niềm tin, đánh mất chính mình. Do đó kiến lập một ngôi chùa là để phá tất cả các lưới nghi, giúp cho mọi người có thể đến được với đạo Phật, thấy đạo Phật như là một phần mặt trời sáng tỏa, mà sự chiếu soi của nó đó đến đâu đó, giá trị an vui hạnh phúc sẽ có mặt ở mọi nơi. Hòa thượng Mãn Giác trong bài thơ nhớ chùa đã có hai câu đi vào văn học Việt Nam: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Tại sao bảo rằng là mái chùa có thể che chở hồn dân tộc? Là bởi vì ngày xưa đó, ngôi chùa cũng là trung tâm giáo dục. Nơi đó tất cả các con em học sinh được đến để học, học một cách miễn phí, có được tri thức, có được đạo đức để đóng góp cho xã hội, cho gia đình và mang lại hạnh phúc cho bản thân. Ngôi chùa gọi là trung tâm văn hóa vì các lễ hội văn hóa dân gian và văn hóa Phật giáo được diễn ra trong khuôn viên của ngôi chùa. Các lễ hội văn hóa được tổ chức trong khuôn viên của ngôi chùa đó, chúng ta thấy là sự đắm nhiễm và khuynh hướng hưởng thụ đó, các giá trị Phật dục sẽ được giảm đi một cách tối đa, vì ngôi chùa có chất liệu tâm linh, chất liệu đạo đức và sự tu học. Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều nhà văn hóa, các trung tâm vui chơi giải trí vân vân mọc lên khắp mọi nơi mọi chốn. Nó không còn gắn liền với cái không gian ở trong chùa như ngày xưa nữa, cho nên khuynh hướng hưởng thụ tại đây đó có thể rất cao. Ngôi chùa còn có chức năng văn hóa tâm linh. Nỗi khổ niềm đau của con người nhiều lắm. Người giàu có nỗi khổ người giàu, kẻ nghèo có nỗi khổ của người nghèo, nam có nỗi khổ của nam, nữ có nỗi khổ của nữ, người lớn có nỗi khổ của người lớn, và trẻ em, học sinh, sinh viên có nỗi khổ của riêng mình. Bản chất của nỗi khổ đó nó có thể liên hệ đến hoặc là hình hài, chẳng hạn như là vóc dáng không được đẹp trai, đẹp gái, cao ráo như mong đợi, hoặc là khiếm khuyết những chi phần trên cơ thể cũng có thể làm cho chúng ta rơi vào chứng bệnh mặc cảm, buồn rầu, khổ sở, lo lắng khôn nguôi. Nỗi khổ về tinh thần lại càng đa dạng và nhiều loại khác nhau. Có người khổ tâm, có người khổ vì thiếu thốn, có người khổ vì ước nguyện không được thành tựu, có người khổ vì muốn có một tình yêu lại không bao giờ có được. Thương một người mà phải chia tay vĩnh viễn, không thích một người mà phải sống chung, hoặc là hội tụ, gặp gỡ, giao lưu đối tác hàng ngày. Nỗi khổ do chính bản thân mình gây ra cũng có, do người khác gây ra cũng có, do vua quan giáo họa, rất là nhiều dạng khác nhau. Chức năng tâm linh của ngôi chùa là giúp để cho chúng ta trở về sinh hoạt với những bước đi thảnh thơi nhẹ nhàng, hơi thở và nụ cười tỏ ra trên gương mặt và đời sống của chúng ta. Nhờ đó mà mình có thể vơi đi nỗi sầu, giảm bớt được nỗi buồn và vượt qua được những bế tắc ở trong cuộc đời. Và không gian của một ngôi chùa đó thì tất cả mọi căng thẳng của công ăn việc làm, sức ép của cạnh tranh và tất cả mọi căng thẳng khác đó, nó được rơi rụng hết, giống như là những chiếc lá vàng của mùa thu rơi khỏi cành cây của năm. Do đó mỗi khi quý vị có một tâm sự gì đó buồn, đừng nên giam nhốt mình ở trong bốn bức tường của ngôi nhà, vì cái trạng thái đó nó sẽ làm cho nỗi buồn ngày càng gia tăng. Chỉ cần đi từng bước, hít thở không khí trong lành, đến chùa ở gần thì đến chùa Bổ Long này lên lại Phật, rồi đi nghe tiếng chuông, quán tưởng các hình tượng Phật, chúng ta sẽ thấy rằng là chất liệu an vui hạnh phúc đó tỏ ra ở gương mặt của các ngài lớn lắm, và chúng ta nên bắt chước theo để phóng thích nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài. Giữ nỗi khổ niềm đau trong tâm đó là biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Cho nên mỗi khi có nỗi khổ niềm đau, đừng có giấu giếm trong lòng, tìm người tri kỷ, người hiểu được mình để giải bày tâm sự. Mỗi khi nói ra được một cái điều gì đó thì tâm chúng ta trở nên nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là đừng nên tâm sự đến độ quên cả công việc làm. Chúng ta có thể trình bày một cách rất là vắn tắt cái bế tắc mà mình đang vấp phải, để những người có hiểu biết đang đứng trong tình huống khách quan đó có thể tìm ra cho mình một giải pháp và giúp cho mình vượt qua được bế tắc hiện tại. Thì cách thức giải vấn đề như vừa nêu đó, nó sẽ giúp cho mình được thư thái tâm hồn. Và do đó cứ mỗi khi có nỗi đau, có bế tắc đó, chúng ta đến gặp quý thầy, trình bày những cái gốc mắc, quý thầy sẽ giúp đỡ, quý sư cô sẽ hướng dẫn, chúng ta có cơ hội để vượt qua được một sự bế tắc trong cuộc đời này. Từ chiều đến giờ chúng ta đã chứng kiến đại lễ chẩn tế trai đàn được diễn ra ngay trước tượng đài của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trước cái sân chùa Bửu Long. Có rất nhiều vị Phật tử có mặt ngày hôm nay rất là ngạc nhiên, vì ngày mai là lễ lạc thành, tức là ăn mừng một ngôi chùa được thành tựu, sao phải cúng cô hồn? Vì nhiều người cứ nghĩ rất đơn giản rằng là ở chỗ đó phải có hồn ma bóng vía nè, có nhiều người chết chưa được siêu sanh nè, phải cúng cô hồn để chúng khỏi về phá phách, lúc đó công ăn việc làm nó mới được thuận lợi, mưa hòa gió thuận vân vân. Truyền thống của Phật giáo Bắc Tông đã từ ngàn xưa, khi một ngôi chùa chuẩn bị được khánh thành lễ cúng trai đàn chẩn tế giải quan cho các hương hồn đó, thường được cử hành một cách rất là trọng thể như là chiều chúng ta chứng kiến. Mục đích của việc cử lễ trai đàn chẩn tế là bởi vì các hương hồn đó, khi chưa được siêu sanh thoát hóa đó, đang tìm một nơi trú ngụ để gửi gắm phần hồn của mình, nhờ đó được an vui và hạnh phúc. Ngôi chùa là một cái địa điểm tâm linh rất thích hợp cho họ. Có mặt ở đó đó thì họ sẽ không còn nỗi khổ, niềm đau, uất hận ở trong cuộc đời. Và do đó, đại lễ trai đàn được diễn ra là để giúp cho họ được siêu sanh thoát hóa. Có lẽ là trong vòng 2 tuần lễ vừa qua đó, toàn thể chúng ta đã ý thức và biết được sự kiện rất quan trọng đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại lễ trai đàn thủy lục bình đẳng chẩn tế giải quan được tiến hành từ ngày 16, 17, 18 tháng 3, 2007 tại chùa Vĩnh Nghiêm. Và vào ngày 20 tháng 3 đó, lễ trai đàn tương tự đã được diễn ra tại khu viên của chùa Đại Tùng Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vào ngày 2 cho đến 4 tây tháng 4 đó, đại lễ trai đàn sẽ được diễn ra tại Quốc tự Diệu Đế thành phố Huế. Ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 4, đại lễ trai đàn cuối cùng được diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Sóc Sơn, Hà Nội. Người khởi xướng đại lễ trai đàn là Thiền sư Nhất Hạnh, phối hợp với giáo hội trong nước để tổ chức. Đại lễ trai đàn đó nó có ý nghĩa tương tự như là trai đàn chẩn tế cô hồn chiều nay tại chùa chúng ta. Trong khoa nghi Phật giáo đó, từ gọi tắt là thủy lục hội hay là thủy lục đàn. Thủy là nước, lục là đất, đàn là một đàn tràng, hội là một pháp hội. Nơi đó có những sự hành trì, trị liệu và chuyển hóa. Các vị kinh sư trong ban kinh sư với sự gia trì đời sống giới đức, thanh tịnh và tương ưng ba nghiệp thân khẩu và ý, tay bắt ấn, miệng niệm chú và tâm hướng về năng lượng từ bi để chế tác ra tình thương vĩ đại. Nhờ đó tình thương này sẽ được lan tỏa qua tần số tâm thức khắp vùng không gian phụ cận ngôi chùa. Các hương hồn, cô hồn, quạnh tử chết do nạn nhân của cuộc chiến hay là kẻ thù ở trong các cuộc chiến, chết một cách uất hận, chết bị người khác ám hại, chết một cách chưa chuẩn bị, chết một cách tức tưởi, chết một cách đau thương, chết ở trên mặt đất, dù sâu dưới lòng đất, trên biển, dưới sông, chết trên không gian, tan thành thể xác không còn gì cả, nhờ vào pháp Phật nhiệm màu đó trở về nghe kinh. Từ đó các hương linh nó sẽ được hỗ trợ bởi ban kinh sư quán rằng là hình hài này không phải là của tôi không bị kẹt trong hình hài đó. cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là của tôi, và do đó tôi không bị lệ thuộc vào bốn loại hình cảm xúc như vừa nêu. Khi các hương linh được ban kinh sư hướng dẫn quán vô ngã, không có cái tôi ở trong hình hài và trong ý thức, thì lúc bấy giờ đó hương linh mới dễ dàng vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với cái chết, và nhờ đó đó họ mới được siêu sanh thoát hóa. Khái niệm cô hồn là một thuật ngữ dân gian chỉ chung cho tất cả các hương linh chưa được siêu sanh, nhưng tính từ cô đó chỉ cho trạng thái cô đơn, buồn tủi, khổ đau cùng cực là bởi vì họ muốn được tái sanh để làm lại kiếp người. Ấy thế mà do sự chấp trước về tình cảm, tình yêu, gia đình, sự nghiệp, địa vị, chức tước, công trình, dự án, kế hoạch đang còn dở dang chưa được hoàn tất, nỗi tiếc nuối và trạng thái hận thù đã làm cho họ phải tồn tại với dạng thức một hồn đơn phát tán, rầy đây mai đó, khi chỗ này chỗ nọ, khi có được cơm ăn do người khác cúng, khi thì đói và lạnh, khổ đau cùng cực. Khái niệm thuật ngữ Phật giáo dùng là từ ngạ quỷ. Ngạ là đối khác, đối về cảm xúc, đối về vật thực, đối về tình yêu, đối về cuộc sống, đối với tất cả những nhu cầu mà con người đang còn sinh tiền có. Nỗi khổ đau đó làm cho họ trở thành một kẻ đối khác thật sự. Và nếu như không có sự cúng kiến, thương tưởng của những người còn sống, và nhất là thân bằng quyến thuộc đó, thì đời sống cõi âm của các hương hồn này ngày càng khổ đau nhiều hơn. Do đó các quan hồn nếu chưa được siêu sanh đó, thì có thể làm cho cõi âm trở nên nặng nề. Cõi âm nặng nề thì cõi dương khó có thể được phát triển và thịnh. Chính vì thế mà cha đàn chẳng tế đã được diễn ra trong cái ngày trước khi lễ lạc thành của một ngôi chùa được cử hành một cách trọng thể, là bởi vì mục đích nhằm giải hết tất cả những oán hận thù hằn hay cái chết bất đắc kỳ tử của các hương linh. Có người hỏi rằng tại sao cha đàn chẳng tế như vậy mà được gọi là bình đẳng giải quan? Nỗi quan khi quán trái với nhau trong cuộc đời này ai cũng có. Nếu không giải được những quan khi quán trái đó thì nó sẽ nâng lên thành thù hằn, và mối thù hằn đó biến hai người trở thành hai đối thủ có mặt cùng chung một nơi, nhưng tâm lý của họ là không để trời chung. Sinh hoạt, hít thở không khí, ăn uống, giao lưu đối tác hàng ngày có thể gặp nhau rất nhiều lần, ấy thế mà đó tâm của họ mỗi người một phương hướng. Nỗi khổ niềm đau bế tắc đó nếu không được tháo mở đó, nó sẽ trở thành cái tình trạng lỗi trường thông qua sự thanh toán và trừng phạt lẫn nhau. Chiến tranh là một sự tàn sát tàn khốc nhất, nên đó tất cả các chiến sĩ và binh sĩ sẽ được huấn luyện phải bóp cò để giết người khác, hoặc là mình sẽ bị người khác bóp cò và trở thành nạn nhân của họ. Nỗi tu hành đó nó được cộng thêm tiếng súng, khói súng, máu đổ, thịt nát, xương tan, các công trình bị tan vỡ, cảnh thanh bình bị đổ nát. Thù hận này đã làm cho các chiến sĩ hăng máu xông lên trận và giết kẻ thù. Quán thù đó đã làm cho họ trở thành kẻ thù với cõi âm tiếp tục. Nếu không mở được cái quan bút đó thì đời đời kiếp kiếp họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Thế giới ngày nay đó, chiến tranh đô hộ chính thành ý thức hệ thông qua cuộc thôn tính xâm lược như ngày xưa hiếm lắm. Nó được thay hình đổi dạng qua chiến tranh kinh tế. Thù hành đó nó được thay hình đổi dạng với nhiều hình thức khác nhau. Và do vậy nhà Phật đã dạy chúng ta cần phải dạy những cái quán quan khi quán trái với nhau trong cuộc đời. Tại sao phải gọi là bình đẳng? Là bởi vì rất nhiều người quan niệm rằng đó là kẻ xâm lược đã mất hết nhân tính, đem đau thương đến cho các dân tộc chậm phát triển ở thế giới thứ ba, với những bình phong mang văn hóa, văn minh, khoa học, giáo dục, tiến bộ và lợi ích kinh tế. Nhưng trên thực tế là kiếm các lợi nhuận kinh tế về quốc gia của mình bằng cách bóc lột sức lao động của những người dân trở thành nạn nhân ở trong các cuộc chiến. Họ chết ở trên chiến trường của Việt Nam, hồn của họ đã trở thành hồn đơn phách tán. Có nhiều binh sĩ đến bây giờ chưa tìm ra được xác chết nằm ở chỗ nào. Có nhiều thân xác đã chôn vùi dưới lòng đất trở thành mồi ăn của các loài côn trùng. Nỗi khổ niềm đau của các hương hồn đó lớn lắm. Chính trị có ăn quán giang hồ rõ ràng. Ân thì thưởng bằng các đài liệt sĩ và tổ quốc ghi công. Oán tức là kẻ thù cần phải trừng phạt để họ không làm những việc xấu đó lần thứ hai đối với dân tộc. Nhưng đạo lý từ bi của nhà Phật dạy chúng ta vượt lên trên sự hận thù đó. Cái quan kết của cõi âm nếu không được hối mở thì cái quan kết ở trên cõi dương đó, nó sẽ tiếp tục được thắt chặt. Bởi vì sự sống này nó là một cái mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúng ta phải giải quan một cách bình đẳng là bởi vì tình thương và lòng từ bi của đạo Phật không cho phép chúng ta đứng về một phía. Đạo lý nhà Phật vẫn dạy chúng ta bốn trọng ân: ơn tổ quốc và ơn đồng bào là lớn nhất. Vì ơn tổ quốc cho nên tất cả mọi người xuất gia, tất cả những người Phật tử hướng về tổ quốc với tình thương yêu và tinh thần trách nhiệm của một con người yêu nước, là chúng ta sẵn sàng đứng về phía chính nghĩa để bảo vệ chủ quyền độc lập của dân tộc. Đạo lý nhà Phật khuyến tấn và tán dương những ai làm được những hành nguyện này. Nhưng đạo lý nhà Phật là dạy chúng ta sau khi những kẻ thù và những kẻ xâm lăng dèm sương máu đến cho các dân tộc nghèo nàn nằm xuống thì cần phải được tưới tẩm bằng những giọt nước từ bi hỷ xả rộng lượng và tha thứ. Các hương hồn đó khi nằm xuống rồi thấy được lòng từ bi rộng lượng tha thứ đó sẽ trở thành ăn năn hối lỗi về các hành động tội lỗi của họ đã gây ra cho dân tộc. Cái món thù đó sẽ được tháo mở. Chính vì thế và lòng từ bi không nên phân biệt bạn và thù, ta và người, ngoại xâm và các chiến sĩ, các nghĩa sĩ nằm xuống cho quê hương và dân tộc. Nhân lễ cảnh tế đêm hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ thêm hai câu hỏi của hai Phật tử đã đề cập đến. Họ đã gửi cho chúng tôi một câu hỏi bằng hai trang giấy. Chúng tôi sẽ đọc câu hỏi này lên và tuần tự phân tích để hướng dẫn, nhằm giúp cho tất cả mọi người có thể có những tình huống tương tự đó, có thể đạt được những sự lợi lạc do hành trì theo lời Phật dạy. Lá thư này do một Phật tử ở Hoa Kỳ viết vào ngày 30 tháng 3 2007. Chúng tôi bận cho các lễ trai đàn trợ lý và giúp cho từ thiện nhất hạnh, cho nên trong thời gian qua đó chưa có gì để giải đáp. Nhân cơ hội ngày hôm nay, lễ trai đàn đã diễn ra tại ngôi chùa này, cho lễ khánh thành vào ngày mai đó, thì chúng tôi xin chia sẻ. Tôi tên là Trần Ngọc Anh, là một Phật tử có lòng tin rất sâu xa về đạo Phật. Tôi say mê nghe toàn bộ các bài giảng của thầy, đặc biệt giảng về kinh Dược Sư với chủ đề dược chất tâm linh. Một mặt tôi đã in ra các bộ đĩa CD để tặng cho các thân hữu Phật tử khác. Một mặt tôi đã phổ biến các tài liệu thuyết pháp đó tại blog ở Yahoo 360 để cho những người nào có duyên có thể tìm hiểu kim về kinh Dược Sư. Một người bạn được tôi tặng bộ dược chất tâm linh rất say mê những bài thuyết pháp này, và tình cờ đã tìm ra các bài thuyết pháp về kinh Địa Tạng mà thầy đã giảng dạy tại Úc Châu vào tháng 5 tháng 6 2007, ngay thời điểm mà cha của tôi qua đời vào đêm 19 tháng 2 2007. Họ có thâu cho tôi vài cuốn CD liên quan đến những gì cần làm sau khi một người thân đã qua đời, nhưng tôi chưa kịp nghe CD vì vừa đi lấy hôm nay thì ba tôi đã mất. Tuy nhiên cả tôi và bạn tôi đều thắc mắc về những điều mà tôi cho rằng nó là một hoàn cảnh thật là đặc biệt mà tôi tạm gọi là độc nhất vô nhị. Lá thư này của một người Phật tử mang một tâm trạng thương kính và muốn báo hiếu cho người cha của mình, nhưng rơi vào một cái tình trạng khó xử không biết giải quyết làm sao, mà lát nữa đó, từng câu chữ trong lời thơ này sẽ cho chúng ta biết được cái tâm trạng đó. Ông đã có cơ hội nghe được hai bộ đĩa CD. Thứ nhất là Dược Chất Tâm Linh, giảng dạy phân tích về kinh Dược Sư, chỉ là một nghệ thuật sử dụng các dược chất tâm linh để điều trị và chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau về tâm lý và tinh thần, như là lòng tham, lòng sân, lòng si, hờn dỗi, hận thù, châm chất, bạo lực, khủng bố. Và ông cũng nghe được cái bộ đĩa CD gồm có 14 bài giảng về kinh Địa Tạng, giọng tăng cử gục, như là những nghệ thuật để giúp cho tất cả thân bằng quyến thuộc của người còn sống có những phương pháp, phương châm rút tỉa ra được từ lời Phật dạy trong kinh điển để cầu triêu và hộ độ cho các hương hồn được siêu sanh và thoát hóa. Tâm đắc với hai bộ đĩa đó thì ông lại đón một cái tin rất đau buồn, đó là người cha thương kính của mình đã ra đi. Nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt rất lớn. Mất một căn nhà do hỏa hoạn bão lụt đó, chúng ta có thể nỗ lực làm lại một căn nhà mới, thậm chí có thể khang trang nhiều hơn, chẳng hạn như ngôi chùa Bổ Long này. Hòa thượng trụ trì cho chúng tôi biết là khi cơn bão đi qua vào năm 2000, cái ngôi chùa vốn mộc mạc trở thành như là một đống gạch vụn. Nỗi đau của hòa thượng đã trỗi dậy, nhưng mà sau đó lòng từ bi đã trỗi lên. Do đó ngày hôm nay sau 6 năm hòa thượng đã cắt ra một ngôi chùa rất là khang trang. Nhưng khi mất đi một người thân, nhất là người có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mình là mẹ hoặc là cha đó, thì sự mất mát đó không bao giờ có cái gì có thể thay thế và bù đắp lại được. Chúng ta không thể tạo ra một người cha mới, dầu chúng ta có thể nhận cha nuôi 10 người, 20 người, 100 người, nhưng tình cảm và giá trị gắn bó quan hệ thiêng liêng mật thiết nhất của kiếp người đó đối với người cha ruột không bao giờ chúng ta tìm lại được. Đứng trước sự mất mát lớn lao đó đó, ai trong chúng ta lại không chạnh lòng? Đến lúc những giọt nước mắt đã nhỏ trên đôi má. Có nhiều người ôm liệm nỗi đau vào trong tâm không nói ra, họ đã chảy những giọt nước mắt khô là bởi vì nỗi đau đó rất lớn. Tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là đứng trước nỗi đau đó, chúng ta cần phải biết chuyển hóa nó. Bởi vì nếu không khéo trong sự đau thương của người thân bị mất mát, chúng ta làm cho người thân đó bị quyến luyến tình cảm gia đình mà khó siêu sanh được thức quá. Chính vì thế mà tâm của mình phải hết sức định tĩnh, hướng về Phật Pháp Tăng để hỗ trợ cho hương linh một phần nào, tạo chất liệu an tâm cho hương linh ra đi nhẹ nhàng. Lúc đó chúng ta mới làm trọn phận sự của một người con hiếu thảo theo tinh thần Phật dạy. Chúng ta hãy nghe tiếp lời tâm sự của lá thơ này theo tình thế mà tác giả của nó gọi rằng đây là một hoàn cảnh độc nhất vô nhị. Gia đình bên ngoài của tôi theo đạo Phật có hai người thân đã đi tu ở tại một ngôi chùa ở Long Hải, Việt Nam. Gia đình bên nội của tôi thì theo Nho giáo. Khi mẹ tôi qua đời vào đầu thập niên 90, chúng tôi làm lễ cầu siêu đủ thất tuần ở chùa Việt Nam tại đây. Cha của tôi từ chối không tham dự vì cụ không tin ở nghi thức cầu siêu của Phật giáo. Và trong chúc thư cha tôi viết từ năm 1997, cha tôi không muốn chúng tôi làm lễ cầu siêu cho cha con, cho cha tôi khi cha tôi qua đời. Nỗi đau của một người con Phật tử khi thấy cha của mình không có niềm tin với Phật Pháp. Các sự hộ trì để trợ giúp cho hương linh từ bỏ từ sự chấp trước vào hình hài tri giác, nói chung là cái cõi ý thức này đó, là giờ nương vào Tam Bảo
mà bây giờ người cha ruột không hề tin vào những điều đó thì phải làm thế nào để giúp đỡ? Khi mẹ của tác giả mất vào năm 97 thì người cha đã không tham dự, mặc dù chia tay vĩnh viễn với người thương nhất trong cuộc đời của mình, đó là vợ ruột. Ấy thế mà ông vẫn không tham dự lễ cầu siêu ở một ngôi chùa, là vì ông không có được niềm tin về phương pháp thực tập trị liệu ở trong nghi thức đó. Đây là một cái điều rất đáng tội nghiệp. Rất nhiều người trong chúng ta cũng không hề có những cái niềm tin về giá trị của các chai đàn chẳng tới như vậy. Bởi vì thứ nhất, một số người trong chúng ta là cho rằng là sau khi chết đó là hết, không còn gì cả. Từ quan niệm cho rằng khi chết là hết, không có một sự tái tục về đời sống ở kiếp sau đó, chúng ta nghĩ rằng là đâu cần phải nhọc lòng tổ chức cúng kiến, tạo ra các lễ cầu siêu để hỗ trợ cho hương linh được siêu sanh thoát hóa. Quan niệm đó đó đứng từ phương diện nghiên cứu khoa học là một điều sai từ ngay bản chất của nó. Khoa học vật lý hiện đại cho chúng ta biết một định luật rằng vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Chứ mọi vật hiện tượng không phải tự nó mà có, nó phải nương vào nhiều yếu tố để hình thành và phát triển. Đạo Phật có câu phát biểu tương tự cách đây 26 thế kỷ: chư pháp bất sanh bất diệt. Câu tuyên bố của nhà Phật sâu sắc hơn câu tuyên bố của khoa học. Chư là số nhiều, pháp là mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, có muôn loài. Bất sanh là không tự nó sinh ra, bất diệt là không mất đi một cách vĩnh viễn. Ở đây khoa học chỉ nói đến vật chất, nó có định luật bảo toàn năng lượng chuyển từ dạng thể này sang dạng thể khác. Ví dụ mưa là do áp suất của nắng tác động làm cho nước ở trên mây rơi thành các hạt xuống mặt đất. Chúng ta tưởng rằng mưa đã bị mất, nhưng thực ra mưa đã được chuyển thể, mây đã chuyển thể thành mưa. Các giọt nước mưa này không mất, mặc dù nó thấm sâu dưới lòng đất, nó có thể trở thành nước nguồn. Chúng ta nhìn từ bề mặt tưởng rằng là các giọt nước mưa đó được bị mất để trở thành nước nguồn, rồi nước nguồn đó có thể trở thành sông suối, ao hồ, nhân dân, và hòa tan trong không khí. Cứ tuần hoàn luân chuyển như vậy, khi thì với hình thái là mây, khi thì với hình thái là mưa, khi thì hòa với không khí, khi thì nước ở dưới lòng đất, nước ở biển, ao hồ, sông rạch, vân vân. Nó không tự sinh ra và không mất đi một cách định diện. Nhưng đạo Phật còn cho chúng ta biết rằng là bên cạnh cái thế giới của vật chất đó, nó còn có cảnh giới của tâm thức. Đời sống của một con người và các loài động vật là một tổ hợp của hai yếu tố thân và tâm. Cái chết được diễn ra khi mà có sự tách ly khỏi thân và tâm một cách vĩnh viễn. Cái chết của y học nó rất đơn giản, cho gọi là chết lâm sàng. Khi tim ngừng đập, não trạng ngưng hoạt động, cái chết được ghi nhận. Nhưng nhà Phật bảo rằng có nhiều tình huống chết vẫn chưa được diễn ra, bởi vì thần thức của cái người ngưng đập trái tim và ngưng hoạt động não bộ đó vẫn đang còn ẩn khuất đâu đó, vì tiếc nuối tình cảm, vì thương tưởng tình yêu, vì trách nhiệm gia đình, về trách nhiệm xã hội, quê hương, xã tắc, công trình sự nghiệp, hoặc là nuối tiếc gia tài, địa vị chức tước, làm cho họ không thể nào ra đi một cách dễ dàng được. Thì trong những tình huống đó, chúng ta thấy là cái nhu cầu hỗ trợ tâm linh cho người quá cố là không thể thiếu. Vật chất nếu nó không tự sinh ra thì nó cũng không tự mất đi, thì tinh thần của con người cũng như thế. Sau khi con người qua đời thì hành hài xác thân này sẽ trả về với đất nước gió lửa, còn tâm thức Phật tiếp tục tiếp diễn trên một hành trình tái sanh. Mỗi một đời sống nó được xem như là một dấu chấm, và cái chuỗi của những dấu chấm này sẽ kết nối thành là tiến trình đời sống của con người và các loài vật khác nhau. Vì không tin có đời sau mà rất nhiều người không thấy được cái giá trị của các đại lễ cầu siêu và trai đà. làm thế nào để chúng ta biết là có đề sao? Trong thế gian này đó, mỗi người có một cá tánh. Tại sao chúng ta có cá tánh? Có nhiều người nói là trời đã an bài thiên bẩm mỗi người có một cái cá tính khác nhau, gọi là bản tính. Nói như vậy là trật, bởi vì theo đạo Phật không có ông trời. Mọi sự vật hiện tượng gì vũ trụ này được tạo dựng ra theo quy luật vận hành của riêng nó, được gọi là quy luật nhân quả vật lý của vũ trụ. Không có thượng đế thần linh nào đứng ra xây dựng thế giới này. Thượng đế và thần linh nếu có mặt thì cũng chỉ là một sự vật hiện tượng ở trong vô số vô lượng vô biên các sự vật hiện tượng mà thôi, và cũng không bao giờ có thể tồn tại thoát ra khỏi cái quy luật chi phối của nhân quả vũ trụ này. Tại sao chúng ta thấy là có nhiều cậu bé mới sinh ra là có những tài năng đặc biệt lỗi lạc về một lĩnh vực nào đó? Ví dụ như ở Ấn Độ có một cậu 12 tuổi đã trở thành nhà bác học vật lý hiện đại, đỗ tiến sĩ vật lý hiện đại, làm luận án, tạo ra những công trình công thức mới, làm trao đảo và đánh đổ một số các định đề và công thức cũ trong lịch sử vật lý hiện đại. Có nhiều người thiên tài về lĩnh vực A, lĩnh vực B, lĩnh vực C. Nhà Phật nói không phải tình cờ. Y học không thể lý giải được, vì y học nói rằng là cái gen di truyền của cha mẹ truyền lại ảnh hưởng trực tiếp đến người con. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định, nhưng có rất nhiều thiên tài, những anh tài trên thế giới này lại không xuất thân từ những gia đình mà có gen di truyền về lĩnh vực đó. Và thậm chí cha mẹ, ông bà, tổ tiên của họ không hề xuất thân từ những người có học thuật. Do đó lý giải một cách nào? Nhà Phật cho rằng là cứ một đời sống đó, là các hạt giống của kiến thức của chúng ta được tích tụ, nó tồn tại ở trong cái dòng tâm thức, được gọi là một kho tàng. Kho tàng tâm thức này nó giống như là mặt đất, nó chứa nhóm tất cả mọi hạt giống tốt và xấu ở trên nó. Có người chết đi, không phải là mất hẳn, các hạt giống nó được tiếp tục theo đuổi con người, giống như là bóng không rời khỏi cái hình, giống như âm vang không rời khỏi tiếng, giống như là những cái bánh xe không tách rời khỏi sự vận chuyển của con bò kéo xe. Cái tính cách tồn tại và kéo theo sau đó đó, về nhân và quả, cho phép chúng ta tin chắc rằng các kiến thức tạo ra tính cách thiên tài, nhân tài ở những nhân vật này, nhân vật nọ là bởi vì ở những đời kiếp trước đó, họ đã từng gieo trồng hạt giống đó. Ví dụ như là có người nào đó đi học tiếng Anh, sau 6 tháng rồi nghỉ, 10 năm sau mới bắt đầu học lại. Và một người học tiếng Anh mới có ngày đầu tiên, chắc chắn rằng cái người học gián đoạn cách đây 10 năm sẽ tiếp thu cái bài khóa dở lòng tiếng Anh dễ dàng hơn là cái người mới học ngày đầu. Lý do tại sao? Là vì hạt giống tiếng Anh đó đã được gieo trồng ở trong tâm trạng của người đó rồi. Chúng ta phải tin là cái hạt giống đó không mất đi, chỉ chờ đủ điều kiện duyên thì các hạt giống nó sẽ được trở về và phát triển. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tin. Nhờ tin chúng ta mới thấy được ý nghĩa trị liệu và chuyển hóa của các nghi thức cầu siêu và của gia đàn chẳng tế. Có thể có một lý do thứ hai là cái người cha trong tình huống này đã không hề có một cái niềm tin đối với Tam Bảo, vì trong suốt cuộc đời của ông đó, ông đã từng bị ảnh hưởng bởi các nhóm từ lực văn đòn mô tả về đời sống của người tu rất là tiêu cực và sai lầm, chẳng hạn như là chuyện sải vải của Phan Chu Trinh, hoặc là chuyện tình Lan và Điệp, vân vân. Từ cái mặc cảm và thành kiến đối với một số nhân vật tu sĩ được các tác phẩm dân học này hư cấu, làm cho họ mất hết thiện cảm. Khi mà con người mất thiện cảm rồi đó, con người có thành kiến. Theo công thức tâm lý mà dân gian Việt Nam thường nói là thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Khi mà mình không thích thầy tu rồi đó, mình không muốn đặt chân vào chùa. Khi có mặt trong chùa rồi đó, nhiều khi mình không muốn mà không bao giờ tin tất cả các nơi tích tùng này nó có giá trị trị liệu và chuyển hóa như thế nào. Lý do thứ ba có thể có là các nghi thức tụng niệm của chúng ta là thuần bằng chữ Hán, mà người tham dự đọc tụng nó lại không hiểu được nghĩa lý của nó là gì. Chính từ chỗ đó mà họ cho rằng các nghi thức đó nó có yếu tố của mê tín dị đoan, và hoàn toàn vô nghĩa. Chứ vì thế mà phần lớn những người nam chưa có điều kiện để tiếp xúc với đạo Phật đó dễ có một mặc cảm, thành kiến, ấn tượng xấu về đạo Phật. Có lẽ người cha của gia đình này đã rơi vào tình huống đó, cho nên đã không chấp nhận và không muốn những người con của mình làm lễ cầu siêu cho ông khi ông qua đời. Lá thư nói tiếp: vì muốn theo ước nguyện của cha tôi nên tôi chỉ đưa cha tôi vào hai ngôi chùa để hàng ngày được tụng kinh cho đến đủ 49 ngày. Ở nhà thì tôi có là một bàn thờ nhỏ, trong phòng có một bàn thờ Phật rất trang nghiêm. Hàng ngày chúng tôi đều cúng hương hoa cho đủ các tuần thất, cúng cơm chay, cứ rảnh thì đi mua thực phẩm chay cúng thêm trong tuần. Tình thương của người con này đã làm cho anh ta đó thấy cái nhu cầu trị liệu và tất cả những cái nỗi niềm ở trong chúc hương cách đây 11 năm của người cha đó là những cái cần phải được xét lại. Người cha có thể bị bế tắc và không thấy được cái giá trị của lễ cầu siêu để hỗ trợ cho người quá cố, cho nên đã chối từ và không muốn cái nhu cầu đó thực hiện đối với vợ của ông và đối với bản thân của ông. Nhưng là một người con hiếu thảo và hiểu được tinh thần của đạo Phật thì chúng ta cần phải thực tập như cách thức mà người con này đã làm. Mặc dầu cha, mẹ, ông bà, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc quá khứ chúng ta không muốn, chúng ta vẫn nên đến. Có nhiều người bệnh á, phước từ các dịch vụ y học đem đến bệnh viện họ cũng không muốn, là nó tôi sợ đến bệnh viện lắm, vì đến bệnh viện biết mình có bệnh sợ. Khi đến bệnh viện rồi, được biết mình bị bệnh gì rồi, cho thuốc, con cháu yêu cầu uống, mà có nhiều người nói thôi uống thuốc đắng lắm, tôi sống không bao nhiêu năm nữa thôi, lúc nào chết cũng được uống vô gì, ai sống đời đâu. Nhiều người tâm sự như vậy, cho nên đặt thuốc từ các dịch vụ tấm lòng của người thân và người thương của mình. Chúng ta có thể tưởng tượng khi người cha qua đời và khước từ cái dịch vụ trị liệu chuyển hóa tâm linh của các lễ cầu siêu. Nhưng phận làm con chúng ta cũng không nên chiều theo cái di chúc đó, vì chúng ta biết rằng người cha vì không hiểu cho nên đã không thấy nó là một nhu cầu. Trong nỗi khổ niềm đau của thân phận một cô hồn đó, nếu không có được sự trợ giúp của ba ngôi báo đó thì hương linh khó được siêu sanh. Và do đó chúng ta vẫn phải tổ chức lễ cúng đất vào 7 ngày một lần. Hàng ngày đó có thể cúng thêm cơm, và đặc biệt đó, người này làm rất hay là cúng cơm chay. Tất cả bà con cô bác ở vùng thôn quê thường có khuynh hướng là cúng đồ mặn thôi à. Và nhất là những người vợ thương người chồng qua đời đó, thấy ông chồng mình khi còn sống là uống rượu đến nếp thang, thì khi ông chết á, trên bàn thờ cũng để một chai rượu đến nếp thang. Người còn sống mà bị xỉn vô rồi đã mất hết tâm trí, mà hương hồn bị xỉn vô chắc chắn là không siêu sanh nổi. Có nhiều người nghiện bia, nghiện thuốc lá, xì kê ma túy, thân bằng quyến thuộc cũng cúng theo những thứ này, tức là cúng món ruột. Quý vị nên nhớ cúng món ruột chừng nào thì người đó khổ ra chừng đó. Các hương linh không ăn được như chúng ta, bởi vì họ không có bao tử, không có hệ tiêu hóa, không có sự sống của thân thể vật lý này, cho nên họ chỉ ăn được bằng tâm thức. Và nói chính xác là ăn bằng ảo giác đó. Họ đối về Phật thực, đối về hưởng thụ, đối về ăn mặc, đối về trang sức phẩm, đối về nhu cầu tiêu thụ văn hóa, tiêu cầu thưởng thức các loại hình là nghệ thuật khác nhau, và đối rất vừa tình cảm, tình yêu và sự sống. Họ đối khác những thứ này. Chúng ta phải bài biệt các Phật thực như là một cái phương tiện để họ thấy rằng tình thương chúng ta được trải ra cho họ, mà nhờ tình thương đó họ đến với cái lễ hội trai đàn cầu siêu dễ dàng hơn. Tại trai đàn cầu siêu đó, phẩm vật như là bánh trái, kẹo, các thực phẩm đủ loại đó chỉ là một phương tiện. Họ ăn bằng ảo giác và hạnh phúc bằng ảo giác, nhưng mà cái hạnh phúc thật mà họ đạt được là pháp thực. Pháp là chánh pháp, pháp là tâm linh, pháp là đạo đức, pháp là con đường giải thoát, pháp là sự hành trì, pháp là con đường an vui, pháp là lòng từ bi, pháp là tự giác giải thoát, thực là thực phẩm. Cái trai đàn đó, nếu chúng ta lắng nghe từng câu kinh, từng câu kệ của ban kinh sư xuống tụng đó, chúng ta sẽ thấy là các vị sẽ truyền cái chất liệu thông qua tần số tâm thức của tập thể gia trì. tác động trực tiếp đến các hư hồn để họ nhận thức được rằng thân thể này không phải là của họ, để họ vẫy tay chào với nó mà ra đi. Dòng cảm xúc, tâm thức này, tình cảm này, tri giác này, tâm tư này cũng phải vẫy tay chào với nó. Làm được như vậy đó thì hư linh đang thưởng thức được pháp thực diện màu của chư Phật. Có nhiều người đâu có chuẩn bị cái chết, đâu chấp nhận cái chết, và do kháng cự lại cái chết, không sống chung với cái chết, cho nên cái chết là một nỗi ám ảnh, cái chết là một nỗi khổ niềm đau, và cái chết là một sự áp tắc. Họ chết mà không được siêu sanh, họ trở về gia đình lẳng quẳng chỗ đây chỗ đó, làm cho thân bằng quyến thuộc ngày càng khổ đau nhiều hơn. Do đó cúng chay để thể hiện lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát sanh, và do đó người được cúng sẽ có được phần công đức. Còn cúng tam sơn đại mặn rủ thịt, hoặc là đến để tâm sự, đánh cờ tướng, đánh bài tứ sắc, tán dóc với nhau đó, thì ý nghĩa lễ hội, ý nghĩa chia buồn, ý nghĩa tình là nghĩa sớm mất hết tất cả. Chúng ta cần phải mạnh dạn thay đổi phong tục tập quán này, bởi vì cái tình là nghĩa sớm ở trong đất nước Việt Nam rất giàu và rất đẹp. Đừng để cho cái tình là nghĩa sớm đó nó bị hư hỏng bởi thói quen uống rượu của những người đàn ông, bởi thói quen đánh bài tứ sắc của những người phụ nữ, nhân dân. Do đó chúng ta phải thực tập là cúng chay. Lá thơ nói tiếp: nhưng mọi việc đã không diễn ra một cách giản dị như vừa nêu. Những năm cuối đời, tôi không hiểu tại sao cha của tôi lại hướng về Thiên Chúa giáo. Tôi không tham dự vào việc có cha tôi đi nhà thờ, nhưng tôi nài nỉ cho cha tôi xin rửa tội nếu cha thật sự thích Thiên Chúa giáo, để trở thành một con viên thật thụ. Cha tôi không tôn trọng hình thức và cứ nghĩ rằng chỉ cần có lòng tin là được Chúa cứu rỗi và không cần đi rửa tội. Cha tôi có ước muốn là sau khi qua đời sẽ được làm lễ theo Thiên Chúa giáo, và vì vậy tôi đã mời một cha xứ đến đọc kinh cho cha tôi trước khi lễ hòa táng được cử hành, để hương linh của cha tôi được an vui. Cái nỗi đau lớn nhất của người con Phật tử nằm ở chỗ này: người cha đã kháng cự không đi dự lễ cầu siêu của người mẹ qua đời, vì nó được tổ chức theo nghi thức cầu siêu tại một ngôi chùa. Rồi đến bản thân ông đó, từ năm 1997 cho đến bây giờ, cái chút thư đó vẫn đang còn tồn tại, và ông không muốn tổ chức lễ cầu siêu. Nếu còn vì hiếu kính với ngôi tam bảo, hiếu kính với bản thân ông, cho nên là tổ chức lễ cầu siêu để hỗ trợ cho ông. Bởi vì biết rằng đó là những năm cuối cuộc đời, ông đã có một khuynh hướng chuyển đổi niềm tin tôn giáo, và ở đây đó là sự tìm hiểu và đi theo Thiên Chúa giáo. Mục đích của việc chuyển đổi tôn giáo trong tình huống này đó, theo chúng ta biết ở trong bài thơ, là bởi vì ông tin và muốn được thượng đế cứu rỗi phần hồn của ông ở những giờ phút cuối của cuộc đời. Đây là một tâm lý khá phổ biến ở những người lớn tuổi. Khi còn là trai tráng đó, thanh niên lực lưỡng, chúng ta có nhiều khao khát, có nhiều ước mơ, có thể thậm chí sống duy lý duy trí. Làm được một, chúng ta có thể mơ tưởng 10, không bao giờ sợ thất bại, dầu có phải chiều non lội suối, vượt qua rất nhiều gian truân thử thách chúng ta vẫn dám làm. Nhưng khi về già lớn tuổi đó, sức khỏe đã không còn như ngày xưa nữa, tình trạng tâm lý phần lớn người già rơi vào đó là lực bất tòng tâm. Điều mình muốn là một thứ, mà khả năng thực hiện và biến nó trở thành hiện thực là một chuyện hoàn toàn khác, là lúc không bao giờ làm được. Trải qua các thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, khổ đau và hạnh phúc lẫn lộn, và phần lớn là còn nỗi khổ và niềm đau. Rất nhiều người già đã mất hết phương hướng và mong có một chỗ nương tựa để được cứu rỗi, vì bản thân mình đã không tự được vượt qua được tất cả những bế tắc mà mình đã vấp phải trong cuộc đời. Cái tâm lý cầu tha lực, cầu cứu rỗi, nương tựa và sự trợ giúp cho một người nào có, nó diễn ra như là một phản ứng rất là tự nhiên và bình thường. Thậm chí rất nhiều người thanh niên của chúng ta cũng có thể rơi vào trạng thái tâm lý đó. Chúng ta cần phải thông cảm. Tại sao ông có một sự chuyển đổi, mặc dù ông đến chùa chở người vợ đi lễ Phật mà không vào chùa lễ Phật, vì họ vì ông không tin rằng là Phật có thể có được sự hỗ trợ cứu giúp cho ông. Cái năng lực tự lực của ông nó không đủ sức để giúp cho ông vượt ra khỏi những bế tắc mà không phát phải. Cho nên về già ông có khuynh hướng nương vào Đấng Thần Linh ở đây là Thượng Đế để cầu được cứu rỗi. Và từ đó đó, ông đã muốn trở thành một con chiên. Nhưng có điều đó, là giữa cái truyền thống gia tộc nhiều đời ở trong gia đình của ông nó đi theo đạo Phật, và một bên là đi theo đạo Nho, mà bây giờ ông đi theo Thiên Chúa giáo đó. Cái rai rứt đó nó làm cho ông không đến với một tôn giáo nào cả một cách dứt khoát và dễ dàng. Lá thư đã nói rằng là ông chỉ cần có niềm tin được cứu rỗi và hạnh phúc, chứ ông không có nhu cầu xin rửa tội. Để trở thành một con chiên đó, nghi thức đầu tiên là người đó phải xin rửa tội, ăn bánh thánh, làm các bí tích, rồi từ đó nó mới trở thành một con chiên thật thụ. Ông chỉ mơ ước là được cứu rỗi thôi. Chúng ta có thể biết rằng là cái tâm lý ở tuổi về già này đã bắt đầu bị thất bại nhiều quá đó, chùng bước trên cuộc đời. Đạo Phật cho chúng ta thấy rằng là quy luật nhân quả tự nó quyết định. Chúng ta chính là tác giả của hành động, chúng ta cũng chính là thọ giả của các hành vi, chúng ta là đạo diễn của hành động, là diễn viên của hành động, là những người trực tiếp tham gia bộ phim của cuộc đời của mình. Vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên, vừa làm người đóng vai phụ, vừa đóng vai vai chính. Cho nên mọi thành công thất bại, hạnh phúc khổ đau, nhiều điều do chúng ta tạo tác ra, không do ai cả. Không có ông Thượng Đế như là một đấng tạo chủ và đó sự cứu rỗi hoàn toàn không có. Nếu ai đã từng có cơ hội đọc qua Kinh Thánh Tân Ước của Đức Giêsu Kitô đó, ở cuối cuộc đời của Ngài vào tuổi 30, khi treo trên dấu thập giá bị xử hình, thì Chúa Giêsu đã nói một câu như thế này: là Chúa, sao Chúa đã không đến để cứu con? Rõ ràng Chúa Giêsu Kitô đâu có chấp nhận cái chết. Ông tưởng tượng rằng là khi mà ông truyền bá đạo Thiên Chúa đó, thì Chúa Cha trên trời sẽ hộ độ ông. Nhưng không ngờ đó, con đường truyền bá tôn giáo đó đi ngược lại do Thái giáo truyền thống nơi ông được sinh ra. Cuối cùng ông đã bị xử tử vì đã đi ngược lại giáo luật lúc bây giờ. Và dĩ nhiên ông đã không chấp nhận cái chết. Ông tiếc nuối là Chúa, sao Chúa lại bỏ con? Từ bản thân của Chúa Giêsu của tôi còn không có thể cứu rỗi được mình, làm thế nào có thể cứu rỗi được những người khác? Bản chất quy luật của sống và chết nó diễn ra rất là hiển nhiên, ai cũng phải một lần trải qua. Mọi sự vật hiện tượng, ví dụ như vũ trụ, hành tinh, nó có 4 giai đoạn: giai đoạn hình thành, giai đoạn tồn tại, giai đoạn phát triển và giai đoạn hư hoại để tạo ra một cái mới. Còn đời người trải qua 4 giai đoạn: sanh ra, lớn lên, bệnh tật, rồi chết. Thời gian thì có 4 mùa: xuân, hạ, thu và đông. Quy luật này là quy luật tuần hoàn, nó thích hợp với mọi sự vật hiện tượng. Nếu Thượng Đế và các thần linh có mặt thật sự thì cũng phải trải qua các quy luật tương tự như vậy thôi. Bản thân chúng ta đã muốn được cứu rỗi cho chính bản thân mình, theo đạo Phật không gì khác hơn là gieo trồng phước báo và công đức. Phước báo đó tạo cho mình được an vui, phước báo là bệ đỡ, phước báo là bệ phóng. Trong nỗi khổ niềm đau, phước báo sẽ là cái phao cứu hộ cho mình, sẽ là chiếc đò đưa mình qua đến bờ bên kia một cách an toàn. Thay vì quý vị cầu nguyện quan sinh thần thánh, giấy gian đủ thứ, mong cho trời Phật phù hộ, thì thay vào đó đạo Phật dạy chúng ta là hãy làm điều lành, lánh điều dữ, giữ tâm lý thanh tịnh trong sạch với động cơ trong sáng đó, thì không có việc xấu nào đến với chúng ta. Nếu có đến, nó đến trong một thời gian rồi đi. Đạo Phật không dạy chúng ta mơ màng chiêm bao. Thay vì mơ tưởng những đàn gà, thì đạo Phật dạy chúng ta làm thế nào để có những quả gà, quả trứng gà có trống, và ấp quả trứng gà đó một cách đúng nghệ thuật và phương pháp, đúng thời gian, thì quả trứng gà này nó sẽ tạo ra một con gà con. Ngay cả con gà mẹ cũng không nỗ lực giúp con gà con bằng cách là dùng mỏ của nó để chọc thủng cái vỏ trứng, mà con gà mẹ chỉ ấp ủ nó đúng 5 tháng ngày giờ, để cho con gà con để nó đủ sức năng lực dùng cái vỏ của chính nó chọc thủng cái vỏ bên ngoài để nó chui ra. Con gà con nào làm được việc đó thì nó mới có cơ hội tồn tại trong cuộc đời này. Thứ hai nữa, nếu gà mẹ thương tưởng đàn gà con ở trong các quả trứng, giúp nó mổ dùng cho nó, biết đâu cái tình thương đó sẽ mang lại sự bại hoại cho những con gà con thì sao? Nó có thể mổ chúng vào con mắt, nó có thể mổ chúng vào cái mỏ ác, nó có thể mổ chúng ở trên cái đầu và làm cho con gà con này bị chết tức tưởi. Đạo lý đó đã được Đạo Phật sử dụng như là một ảnh dụ rất là triết lý và rất là sâu xa, và dạy rằng Đức Phật là con gà con đầu đàn đã chọc thủng được cái màn lưới vô minh để vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau, và Ngài đã giúp cho chúng ta có đủ được phương pháp, có đủ được công thức, có đủ được cách thức thực hiện để làm thành công công việc đó. Cho nên muốn có được hạnh phúc và an vui không gì khác hơn là tự cứu rỗi chính mình ra ngoài cứu rỗi mình hết. Các quốc gia nhận viện trợ quốc gia khác vì lệ thuộc về chính trị, lệ thuộc về chính sách, lệ thuộc đủ mọi phương diện. Họ bảo chúng ta làm gì chúng ta phải làm theo, họ bảo chúng ta nói gì chúng ta phải nói đó. Các quốc gia chạy theo ngoại bang đều phải bị lệ thuộc vào chính trị cả. Chỉ khi nào chúng ta vận dụng được cái năng lực và tiềm năng tồn tại của mình thì chúng ta mới có thể sống một cách thoải mái, có được chủ quyền, có được tự do, có được hạnh phúc. Chỉ là muốn được cứu rỗi phải tự cứu rỗi chính mình bằng phước báo, bằng công đức, bằng việc lành, bằng tu tập, bằng chuyển hóa, bằng lòng từ bi, bằng sự tha thứ, bằng cái nghệ thuật phóng thích nỗi khổ niềm đau, đừng giữ nó ở trong lòng của chúng ta. Lá thư nói tiếp: vì cha tôi ước muốn sau khi qua đời được làm lễ theo sư chủ giáo, cho nên tôi đã mời một cha xứ đến đọc kinh cho cha trước khi hỏa táng để hương linh của cha được vui. Vị linh mục này khi biết cha tôi chưa rửa tội đã làm phép rửa tội cho cha tôi, thì lúc đó cha tôi đã qua đời được vài ngày rồi. Chúng ta thấy cái tình huống vừa nêu là một sự kiện rất là hy hữu. Theo giáo luật của Thiên Chúa giáo đó, một người chỉ được rửa tội khi người đó đang còn sống thôi, khi chết rồi là không được rửa tội, không ai được quyền làm sai cái phép đó. Ở đây vị linh mục này rất tâm lý, có lẽ hiểu biết rằng là người qua đời đó xuất thân từ một gia đình Phật giáo, muốn cải đạo trong giờ phút cuối, cho nên ông đã làm ngoại lệ. Cho nên ông đã may mắn gặp được một vị linh mục có tấm lòng, đã biết mở cửa đón nhận những người đang cần đến ông ở trong những giờ phút cuối của cuộc đời. Cách đây khoảng 3 tháng thì có một con chiên Thiên Chúa giáo đến chùa của chúng tôi. Sau khi nghe được bài pháp thoại Chết đi về đâu, anh ta cảm thấy những điều được trình bày từ góc độ của Phật giáo hoàn toàn khác với những niềm tin của Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo cho rằng là khi một con chiên qua đời đó, có hai cảnh giới để đi thôi. Hoặc là đọa xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp nếu khi còn sống không tin vào sự cứu rỗi của Chúa, không là một con chiên mà tín đồ thường hàm. Hoặc là được tái sanh về hưởng nhan đức Chúa đời đời. Chỉ có hai cảnh giới đó thôi, không có cái cảnh giới thứ ba. Thế Đạo Phật quan niệm đó được gọi là thường kiến, tức là cho con người có vận mệnh, có số phận được an bài, không thể nào được thay thế, thay đổi, làm mới gì cả. Trong cái đó Đạo Phật cho rằng là cái nghiệp của con người để chuyển con người đi. Nếu người đó là người già giáo, có lương tâm, có đạo đức, thì khi qua đời đó, thì người này sẽ tiếp tục tái sinh ra trong một gia đình mà truyền thống già giáo rất quan trọng, rất đầy đủ, để người đó học 1 biết 10, học 10 biết 100, và tiếp tục trở thành nhà giáo. Hoặc là có thể nếu đi người nhà giáo thì rất dễ thành công. Cái nghiệp nó dẫn dắt chúng ta một cách rất là tự nhiên. Ở trong kinh Phật đưa ra một ví dụ: nếu đây là một cái cây đại thọ chẳng hạn, giống như là cây xoài đang có mặt ở trước mặt quý vị, dầu nó thẳng đứng như chúng ta đang nhìn thấy, nhưng nếu chúng ta phân tích và lấy thước đo đàng hoàng, chúng ta thấy cái độ nghiêng của nó nhất định. nó có thể nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, nghiêng phía trước, phía sau, tùy theo góc độ và tư thế chúng ta đang đứng và nhìn. Nếu chúng ta dùng một cây cưa hoặc là dùng một con dao, cái búa thật bén chặt vào cây sồi trước mặt này thì cây sồi sẽ ngã về phía nào? Có một vị vừa trả lời nó ngã về phía nó nghiêng, rất đúng, rất chính xác. Cái quy luật nghiêng và tạo ra cái ngã của một cái cây là một quy luật nhân quả tất yếu, không có thể có cái gì có thể làm thay đổi nó được. Cái vật đó cũng tương tự như vậy, là nghiệp của con người đó, nó giống như độ nghiêng của một cái cây. Con người sống với tâm tư nào, tình cảm gì, hành động gì, suy nghĩ gì, việc làm gì, thì khi chết đó, tất cả những cái này nó tích tụ lại thành một cái nguồn năng lực, nó đẩy và đưa con người vào tiến trình tái sanh, làm cho con người có thể tái sanh là làm người, hay là làm động vật, hay là làm con người ở ngoài các hành tinh, nếu tiếc nuối tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước đó, thì họ có thể trở thành hồn ma bóng vía và đến cô hồn vướng phốc khổ đau cùng cực. Tất cả đều do hành nghiệp mà ra. Do đó bản chất của sự rửa tội không gì khác hơn, tốt hơn là chính mình tự ăn năn hối lỗi nếu mình có làm một lỗi lầm nào đó. Tại sao Thiên Chúa giáo cho rằng là mỗi người phải rửa tội? Là bởi vì họ cho rằng là tội của con người đã có gốc gác từ ông cặp vợ chồng Adam và Eva đã ăn phải trái cấm do Thượng Đế không cho phép. Cho nên là họ đã phải mang tội đọ xuống cái cõi giới này để làm con người. Từ đó đời đời kiếp kiếp về sau, con cháu dòng tộc họ người đó sẽ bị phải cái tội tổ tông. Mà muốn được an vui hạnh phúc đó, thì phải làm phép rửa tội thì mới hết tội. Chúng ta thấy là học thuyết đó nó không thích hợp. Tội là do hành động của mình tạo ra. Ví dụ giết người, cướp của, lường gạt, ngoại tình, xì kê ma túy, mãi dâm, môi giới, hối lộ, móc ngoặc, làm những việc mà luật pháp nghiêm cấm đó, thì chúng ta được xem là một người vi phạm tội hành sự và phải bị tuyên án với khung hình phạt từ 3 tháng cho đến trung thân hoặc là xử tử. Cái đó được gọi là tội. Muốn rửa tội đó theo luật pháp nhà nước đó, là phải ăn năn hối cải, làm rất nhiều điều tốt, cho nên mình được là đặc ân đặc xá trước những cái ngày độc lập của quốc gia, trước ngày lễ lợi lớn, để chúng ta được giảm một bản án từ chung thân trở thành 20 năm, từ xử hình trở thành chung thân, từ 20 năm còn thành 10 năm, vân vân, thì theo công trạng lập được của chúng ta. Đó là nhân quả trên cuộc đời này. Còn theo đạo Phật đó, muốn giải tội đó không gì khác hơn là chúng ta làm lành đánh dữ nếu chúng ta trong quá khứ đã từng làm tội. Nhà Phật dạy một câu rất sâu sắc là vĩ đại lớn nhất của một đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã. Ý câu đó cho rằng là sự sai lầm, sự lầm lỡ hay là tội lỗi của con người như là một thuộc tính của người phàm kẻ tục, ai cũng có thể vấp phải trong một khoảnh khắc thời gian, trong một tình huống nghịch cảnh, trong những cám dỗ của cuộc đời, trong những phút bồng bột thiếu chiều sâu, thiếu định tĩnh, có thể rơi vào những tình huống đó và trở thành một cái người nạn nhân gỡ từng trang lịch lấp lịch ở trong tù với nỗi khổ và niềm đau và sự ăn năn hối lỗi. Để chuyển hóa được cái nghiệp tội lỗi đó thì nhà Phật dạy chúng ta là cần phải làm các hành động đối lập với nghiệp xấu mà mình đã gieo. Ví dụ trước đây mình đã từng giết người có của, muốn sám trừ được cái tội lỗi đó thì chúng ta phải thương yêu con người, bảo vệ sự sống, phóng sanh, hạ vật, bảo vệ môi sinh, chăm sóc con người, giúp đỡ những người coi nô đơn, già cả, cơ nhở, bất hạnh, với nhiều hình thức, với nhiều cái năng lực mà chúng ta có thể có. Quý vị đã được biết rằng là ngôi chùa này hòa thượng chủ trì đó đã làm từ thiện rất nhiều, mặc dầu từ năm 2000 đó, ngôi chùa đã bị sập nát hoàn toàn ấy, thế mà hoạt động từ thiện của hòa thượng mà không ngừng. Bọn phát học bổng, bọn xây dựng nhà tình thương, bọn xây dựng nhà tình nghĩa, bọn giúp đỡ những người già neo đơn. Cái hành động nghiệp từ bi đó nó sẽ giúp chuyển hết tất cả những nghiệp xấu trong quá khứ nếu có, mà mình có thể gieo ở trong một đời kiếp nào đó mà mình không nhớ được. Chuyển nghiệp là phải làm những nghiệp tích cực mang tính cách đối lập thì mới có thể tháo gỡ được cái bế tắc khổ đau mà mình đang có phải. Do đó cái tâm trạng của hương linh trong tình huống lá thư này nêu ra đó, ông muốn được rửa tội để được hạnh phúc, để được nhàn rỗi ở cuối cuộc đời ấy. Thế mà ông không tự nỗ lực làm tốt cho bản thân mình, chỉ mong vào tha lực của Thượng Đế và Thần Linh. Đó là một điều rất là đáng tội, vì có tấm lòng mà thiếu phương pháp đó, sự mơ ước hoàn là mơ ước, không thể nào trở thành một hiện thực. Vị linh mục nói rằng Thượng Đế có chấp nhận việc rửa tội đó hay không là còn tùy, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm những thủ tục rửa tội cho người sắp qua đời. Tôi cũng đã xin 3 buổi lễ đặc biệt cầu nguyện cho hương hồn của cha tôi tại nhà thờ cha tôi hay đi lúc trước, vì đó là ý nguyện cuối cùng của cha khi còn sanh tiền. Vị linh mục này đã nói theo giáo luật của Thiên Chúa Giáo rằng là phép rửa tội được diễn ra trước khi người đó qua đời, chứ sau khi qua đời là không rửa tội nữa. Khi nãy chúng tôi mới đưa ra cái tình huống của một con chiên Thiên Giáo đến ngôi chùa giác ngộ để tìm hiểu về cái nguyên lý sống chết theo tinh thần Phật dạy. Ông ta mới tâm sự như thế này, ông ta muốn bỏ Thiên Chúa Giáo. Bởi vì đó, trước lúc qua đời đó, người cha của ông không chịu nhận phép rửa tội. Rồi sau khi qua đời đó thì ông mới đến nhà thờ để thỉnh các vị linh mục rửa tội giùm. Các vị linh mục đã từ chối vì không đúng giáo luật. Ông bảo rằng là cái nỗi khổ niềm đau của người cuối cùng là muốn được rửa tội mà các linh mục không rửa tội, cho nên ông đã đến chùa thỉnh với thầy đến tụng kinh. Vì sự bực tức, vì sự giận hờn, vì sự tức giận, ông đã có khuynh hướng muốn đổi đạo từ con chiên đó là đạo Phật. Và đến gặp chúng tôi và chúng tôi đã giải thích như thế này: việc rửa tội không quan trọng, mà quan trọng là làm thế nào để hành trì giúp cho hương linh thực tập buông bỏ được cái tôi qua hình hài, qua tâm thức này, thì hương linh mới được hưởng cảnh giới an lạc thì theo nghiệp mà hương linh đã gia tạo trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Cho nên không rửa tội trong những giờ phút cuối là tốt, chứ không có gì là xấu ấy. Mà được các thầy đến tụng kinh rất nhiều thì đó là một sự hỗ trợ gia trì rất là tích cực. Cho nên chúng ta phải tin rằng là các nghi thức cầu siêu ở trong chùa đó, nó là một phương pháp thực tập trị liệu giúp chúng ta buông bỏ gia tài sự nghiệp tất cả mọi thứ. Có người có mặt trên cuộc đời này đó, theo dân gian là 2 bàn tay trắng, nhưng nhà Phật mở thêm cái hoạt đơn cộng với nghiệp lực hay là phước báo. Có người ra đi theo dân gian là đi với 2 bàn tay trắng, nhà Phật dạy chúng ta mở thêm dấu hoạt đơn thứ hai là cộng với nghiệp lực của quá khứ và nghiệp lực mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này, vì nghiệp đã tạo không mất đi. Chẳng hạn như quý vị nghe tiếng tâm sự trao đổi ồn ào đang diễn ra trong khuôn viên như thế này, thì chúng ta thấy rằng là cái âm thanh ồn ào đó nó có thể được kết thúc trong vòng 1 phút 2 phút khi lễ tụng kinh được diễn ra chẳng hạn. Nhưng mà cái ảnh hưởng của âm thanh ồn ào đó vẫn còn làm cho rất nhiều người chưa quen bị nhức đầu, phải không ạ? Cái hành động của âm thanh nói chuyện tâm sự ồn ào đó nó đã không còn nữa, nhưng cái hiệu quả, cái tác động tiêu cực xấu đến những người đang muốn tập trung nghe pháp đó vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Và có nhiều người trở về nói: trời, nãy giờ có nhiều người lo nói chuyện không tiếp quá, không nghe được ông thầy giảng, chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta biết rằng là đó là một trong những cái ví dụ rất là cụ thể cho chúng ta thấy rằng là hành động kết thúc ngay khi nó được thực hiện ấy, thế mà cái hiệu ứng của hành động vẫn đang tiếp tục diễn ra với chúng ta. Thì hành vi trong suốt mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời cũng vậy thôi, đừng tưởng rằng khi chết là hết, không có, nó theo chúng ta một cách rất là trung thành. Chứ thay vì rửa tội thì chúng ta nên tạo phước tu đức chuyển hóa để từ bỏ sát thân này, thì từ đó chúng ta sẽ được an vui. Kế đến ông đã nêu ra câu hỏi: bây giờ là câu hỏi của tôi, vì cha tôi không chính thức thuộc về tôn giáo nào khi qua đời, tôi không dám tin rằng cha tôi sẽ được lên thiên đàng để hưởng nhan Đức Chúa. Vì là một Phật tử nên tôi cố gắng làm hết sức mình để hương linh cha tôi có một nơi an nghỉ thật sự an vui. Đạo nào tiếp đón cha tôi trước thì cha tôi sẽ theo đạo đó. Điều tôi lo sợ là có thể có những mâu thuẫn và khó khăn khi hương linh cha của tôi làm cả hai thủ tục cầu siêu và rửa tội của Phật giáo và của Thiên Chúa giáo. Tôi mong được những lời hướng dẫn quý báu của thầy, vì lúc này tôi hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cho phải lẽ. Nếu tôi tụng quá nhiều kinh điển Phật giáo thì tôi e rằng hương linh của cha tôi sẽ không hài lòng mà sanh tức tối. Em trai của tôi vẫn hàng ngày hàng giờ vặn CD kinh Địa Tạng tại nơi căn nhà mà cha tôi đã qua đời, mong rằng cha tôi được nghe kinh, từ đó bỏ đi được thân phận siêu sanh về cõi tịnh độ. Câu hỏi đó là một câu hỏi rất hiếm thấy ở trong tình huống của cuộc đời. Người cha xuất thân từ một gia đình Phật giáo, rồi cuối cùng đi theo Thiên Chúa giáo, với một chút thư từ năm 1997, trải qua 11 năm ông không muốn tham dự lễ cầu siêu và không muốn tổ chức cầu siêu cho mình. Mà cuối cùng khi qua đời đó, thì ông được làm lễ rửa tội bởi một linh mục, mặc dù đi ngược về lại giáo luật của Thiên Chúa giáo. Rồi những người con Phật tử của ông lại tổ chức mở băng kinh Địa Tạng cho ông nghe hàng ngày hàng giờ. Thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với tình huống này? Chúa sẽ rước hay là Phật sẽ tiếp đón, giang tay tiếp dẫn hộ độ về Tây Phương Cực Lạc? Xin quý vị đã có mặt ở dưới đây xin cho một câu trả lời. Theo quý vị, trong tình huống này thì hương linh sẽ được Chúa tiếp dẫn hay là được Phật tiếp dẫn? Có một số Phật tử nói Phật tiếp dẫn. Ai có ý kiến khác không? Ai có ý kiến khác không? Có người nói không. Không có ý kiến cũng là một ý kiến. Ý kiến đó là ý kiến không có ý kiến gì. Chúng ta đừng sợ rằng là trong tình huống một người đã từ chối qua một tờ di chúc, không tiếp nhận lễ cầu siêu, thì việc làm lễ cầu siêu cho họ là không có tác dụng. Như chúng tôi mới vừa dẫn chứng trong buổi pháp hội, rằng có rất nhiều người lớn tuổi, nhất là dùng thôn quê hẻo lánh đó, đợi đến khi bệnh nặng rồi mới đi bệnh viện, để cho thuốc rồi cũng không muốn uống nữa, vì biết rằng là mình sống bao lâu thôi, sống đến ngày nào hay ngày đó, uống thuốc làm gì tốn tiền, làm nặng lòng lo lắng của con cháu. Tình thương con cháu vẫn còn đó, ấy thế mà họ phước từ sự chăm sóc và thương tưởng này. Đừng vì thế mà chúng ta không làm. Nhất là những người già lớn tuổi, tự tay mình đã nuôi nắng chăm sóc nhiều giấc nâng đỡ cho con mình trưởng thành, bây giờ phải nhận lại sự chăm sóc của con cháu. Nhiều người cha mẹ mặc cảm, cảm thấy ái náy cho nên không muốn làm bận tâm con cháu của mình. Chúng ta biết là phát xuất từ tình thương, nhưng nếu chúng ta vẫn cứ làm, vẫn cứ chăm sóc, vẫn cứ hiếu thảo, thì cha mẹ chúng ta sẽ động lòng, thương tưởng và chấp nhận sự chăm sóc đó như là một nhu cầu. Cái tình người và trái tim của con người sẽ cảm hóa được tất cả. Hương linh có thể không có niềm tin Phật pháp vì hương linh không hiểu được Phật pháp. Hương linh không có niềm tin với nghi thức cầu siêu và chế đàn chẳng tới vì không hiểu được mục đích của nó để làm gì. Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh mở cái băng kinh Địa Tạng lên bằng tiếng Việt thuần, hương linh sẽ nghe được các hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trải qua nhiều kiếp sống lo lắng chăm sóc cho người mẹ của mình được siêu sanh thoát quá khỏi cõi u đồ ở dưới âm phủ, và nhiều phương pháp giải nghiệp làm thế nào để từ bỏ cái cảnh giới cô hồn ngạ quỷ, thì các cái tri thức này, các kiến thức này là những hỗ trợ rất cần thiết cho ông. Do đó, dù ông có hướng từ, những kiến thức đó vẫn bổ ích. Khi chúng ta nạp một cái dữ liệu thông tin bổ ích nào cho người khác, thì đầu người đó có thể không chấp nhận, nhưng về lâu về dài đó, nó sẽ được chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Tình cảm con người là chiếc chìa khóa để mở cửa tất cả các mối quan hệ. Người ta thường nói trong dân gian, khi một người nam để ý để tứ đối với một cô thiếu nữ nào đó và muốn biến người đó làm vợ, dầu người nam này không đẹp trai, thì cái nguyên tắc tâm lý đó, người ta nói là đẹp trai không bằng dai, tức là đi đeo đuổi hoài. Thì người phụ nữ đó cuối cùng cũng cảm thấy động lòng thương tưởng, thương cái mình, thương người mình thương chưa chắc hạnh phúc bằng thương người thương mình. Đây là nguyên tắc tâm lý của rất nhiều tâm lý gia. Khuyên tấn những người phụ nữ chọn lấy một tấm chồng biết thương yêu chăm sóc mình hơn là cái người mà mình thương tưởng mà họ quan tâm đến mình. Thì huống hồ là cái tình cảm trong lúc qua đời nó rất là cần thiết. Cái nỗi cô đơn trong một cái cảnh giới mà mình không biết mình sẽ tái sinh về đâu, thân thể hình hài này sẽ mất một cách vĩnh viễn, gia tài sự nghiệp con cái mình phải vẫy tay chào với nó. Nỗi cô đơn sợ hãi khủng bố đó đó làm cho rất nhiều người cần đến tình cảm người thân. Và đến lúc đó chúng ta mở kinh lên cho người cha nghe hàng dài hàng giờ, và tâm niệm của mình luôn luôn hướng về người cha và mong rằng cha hãy nghe kinh Địa Tạng. Nếu cha nghe mà cha không thích thì cha cũng không có bị một cái tác hại nào, một phản tác dụng nào, tác dụng phụ nào. Cha hãy cứ nghe đi, nếu được thì cha sử dụng, cha chuyển hóa, cha tu tập, cha hỗ trợ, cha giúp đỡ cho bản thân mình hồi kiếp ngạ quỷ và cô hồn. Rất nhiều thầy thuốc đông y đó khuyên bệnh nhân hãy uống thuốc đông y vì nó không có tác dụng phụ. Nhiều người mạnh dạn mới dám uống, uống vào mà biết tác dụng phụ ai mà dám uống không à. Chúng ta cũng nói một cách dè dặt cho những người dè dặt, hãy cứ nghe, tư duy, quán chiếu, chừng nào thấy nó có ích hãy hành theo. Đó là triết lý đi đến đạo Phật. Đức Phật từ dạy văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ nghĩa lý, chừng nào thấy thích hợp mới làm là tu. Một trong năm đặc điểm của Phật giáo ấy, được gọi là đến để mà thấy. Đến là một sự mời gọi, đến để chứng kiến, đến nó có mặt như là một con người đang nhập cuộc. Chứ đừng đứng vào cổng chùa nhận định đánh giá về những gì diễn ra trong chùa. Phải nhập cuộc có mặt trong một ngôi chùa tham dự các lễ khóa, chúng ta mới thấy được cái giá trị trị liệu của nó như thế nào. Đến để thấy, đến để chứng kiến thì chúng ta mới thấy được giá trị của nó. Chúng ta cũng khuyên Phương Linh cũng như những người con nên khuyên người cha ruột của mình trong tình huống này là hãy nghe kinh, nghe rồi thấy không hợp thì cha bỏ đi cũng đâu có muộn. Còn nếu hợp thì cha thực hành vẫn không có muộn, giá trị đó vẫn giúp cho cha được an vui và giải thoát. Cho nên trong tình huống này là chúng ta đừng có sợ rằng hương linh sẽ bị phân tâm, không biết là sẽ tái sanh về thiên đàng của Chúa hay là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ở đây đó, nghiệp lực sẽ dẫn hương linh tái sanh. Chúa không thể giúp cho hương linh trở về thiên đàng, vì nghiệp của mỗi người tự quyết định ra tiến trình tái sanh. Người nào tạo nhiều tội lỗi thì người đó phải chịu lấy khổ đau. Chúa không thể nào trừng phạt con người được. Hành vi xấu tự trừng phạt lấy chúng ta. Khi còn sống thì hành vi xấu đó trừng phạt bằng luật pháp và tù đài. Khi qua đời đó, nếu các hạt giống và ảnh hưởng xấu của các hành vi này chưa hết đó, thì ở đời sau nó tiếp tục hành hại chúng ta nữa. Phật chỉ cứu giúp chúng ta bằng cách là cho chúng ta một con đường, dạy chúng ta những phương pháp, tặng chúng ta những toa thuốc. Có đi hay không, uống hay không, thực tập hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào chúng ta. Ai muốn an vui hạnh phúc thì phải uống thuốc, phải đi trên con đường thì có ngày mới đến, dầu có đi chậm mà kết quả chắc chắn phải được diễn ra. Vì đó trong tình huống này đó, mặc dù ông có hai niềm tin, trước là niềm tin với Phật, sau là niềm tin với Chúa, Chúa cũng không thể rước ông mà nghiệp rước ông, Phật cũng không thể rước ông mà chính phước báo ông rước ông. Nếu ông có phước báo nhiều thì ông sẽ vãng sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Nếu ông thiếu phước báo thì ông sẽ theo nghiệp mà tái sanh. Tất cả mọi người có lẽ giống như cái cây, nó nghiêng phía nào nó ngã phía đó. Ngoài trừ trong tình huống trước khi cái cây này ngã xuống, chúng ta phải làm một sợi dây chằng kéo lại bằng 4-5 thế từ nhiều góc độ khác nhau để chúng ta cho nó ngã theo cái hướng cần thiết. Cái đó được gọi là trợ niệm. Trợ niệm được thực hiện thông qua các lễ cầu siêu, các lễ trai đàn, các lễ chẳng tế, như chúng ta vừa chứng kiến chiều nay tại khu viên của ngôi chùa Vũ Long này, hoặc là các đại trễ trai đàn cho thiền sư Nhất Hạnh chạy xuống trong vòng mấy tuần qua và mấy tuần tới. Sự hướng dẫn trợ niệm rất cần thiết. Do đó chúng tôi xin tán thán những người con của hương linh này ở Việt Nam, mặc dù biết rằng cha mình không thích nghe kinh, vẫn mở kinh Địa Tạng hàng ngày hàng giờ cho cha mình nghe để hỗ trợ cho cha trong những giờ phút cuối cùng này. Dĩ nhiên là trong tình huống này là tâm thức của hương linh đó cũng không bao giờ bị rơi vào trạng thái mâu thuẫn, vì sự lựa chọn đó nó chỉ có một chứ không có hai. Sự lựa chọn tạo ra các hệ giá trị. Một điều nữa tôi cần hỏi thầy là có cần phải giữ đồ đạc của người quá cố qua 49 ngày rồi mới cho đi hoặc bỏ đi không ạ? À? Có người bảo rằng trong 49 ngày đó hương linh của người quá cố vẫn còn quyến luyến nơi nhà họ ở và các đồ vật của họ, dọn đồ đạc của họ đi coi như là thắt kính. Còn một số người khác lại bảo đó là chuyện mê tín dị đoan. Xin thầy cho biết cần phải đối xử ra sao đối với các đồ vật trong căn nhà. Cũng xin nói thêm rằng căn nhà mà ba tôi ở đó là căn nhà mướn và chủ sẽ đòi lại trong nay mai, thì phải giải quyết như thế nào? Có rất nhiều người giàu có đó, khi người thân qua đời thì họ chôn các đồ đạc trong cái hòm ràng ngọc ngà châu báu, đồ quý báu, những vật có kinh nghiệm, có những cái kỷ niệm đẹp đó đều được chôn theo trong cái hòm. Theo đạo Phật thì cái phong tục tập quán đó là một điều rất nguy hại cho các hương linh. Hương linh nhìn thấy các vật quý báu của mình sẽ sinh tâm quyến luyến trong giờ phút ra đi, sẽ là một trở ngại và nó sẽ trở thành một sợi dây xích chói buộc hương linh lại, làm cho hương linh sẽ lẳng quẩn ở trong cái hòm, ở trong mộ huyệt mà không siêu sanh thoát quá được. Bản sắc của các lễ cầu siêu trong Phật giáo là mong cho hương linh được siêu thoát, tái sanh làm con người ở đời sau. Cho nên đạo Phật không làm lễ mở cửa mã, vì mở cửa mã là rước hương linh về nhà. Trong lễ cầu siêu là mong cho hương linh siêu sanh về cõi cây phương cực lạc. Và do đó không nên để bất cứ một đồ đạc quý báu nào vào trong hòm của người mất. Chỉ cần một bộ đồ đơn giản là đủ. Nếu là Phật tử thường thành thì chúng ta nên mua thêm bộ đồ được gọi là tỳ ni, có in thần chú đại bi để hỗ trợ và nhắc hương linh tin vào ngôi Tam Bảo và quy hướng vào Tam Bảo mà được an tâm giảng sanh một cách dễ dàng và thành công hơn. Ngoài ra chúng ta không nên để những thứ khác. Nếu hương linh là các hành giả Tịnh Độ Tông thì chúng ta có thể để một sâu chuỗi để nhắc nhở họ niệm Phật. Nhờ thấy được sâu chuỗi, có được sâu chuỗi trong tay, họ dễ dàng hướng về Tam Bảo và được siêu sanh. Để các vật dụng quý giá và tư trang cần thiết của họ đó gợi lại những kinh nghiệm đẹp trong cuộc đời, cuối cùng họ không ra đi được. Dĩ nhiên là trong suốt 49 ngày hương linh của người quá cố có thể quyến luyến ngôi nhà, lẳng quẩn trong ngôi nhà, chỗ nào có nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều hạnh phúc nhất thì hương linh sẽ có mặt. Ví dụ hương linh đó là một người đầu bếp giỏi thì tại cái nơi nhà bếp đó thì hương linh sẽ quyến luyến có mặt ở chỗ này chỗ nọ. Nếu hương linh đó là một người nghiên cứu viết lách thì sự có mặt của họ đó sẽ lẳng quẩn ở cái bàn làm việc, ở cái tủ sách, ở cái thư viện nhỏ trong nhà. Nếu như cái vật kỷ niệm nào gợi đến cái tình yêu rất là đầm thắm của mấy mươi năm trước đối với vợ và chồng trong hiểu biết thương yêu và chung thủy đó, thì những vật kỷ niệm đó sẽ làm cho hương linh quyến luyến mà không ra đi được. Do đó để hỗ trợ cho hương linh có thể dễ dàng ra đi đó, thì phong tục ở trong Phật giáo là quả thiêu. Thiêu cho hương linh nó trở thành tro và bụi, sau đó dùng tro cốt rải đi ở sông hoặc là bón phân cho các cây xanh. Hương linh không còn bất cứ một cái gì để bám víu vào thì hương linh mới dễ dàng ra đi. Đồ đạc của hương linh cũng như thế, nghĩa là chúng ta đừng bỏ vào hòm, vì như vậy là một sự tổn phí mà hương linh đã bị chấp trước. Chúng ta có thể hướng về hương linh và nói rằng: thưa cha, thưa mẹ, thưa anh, thưa em, thưa chị, v.v. tùy theo cách thức xưng hô mà chúng ta nói cho đúng. Các đồ đạc vật dụng mà ông bà cha mẹ anh chị đã sử dụng cho bao nhiêu năm qua đó, nó có giá trị chức năng để phục vụ cho đời sống của ông bà cha mẹ thôi. Bây giờ cái chết đã được diễn ra, ông bà cha mẹ đã phải ra đi để siêu sanh về Tây Phương cực lạc, thì đừng nên liếu tiếc vào tất cả những gia tài sự nghiệp, và lớn nhất là ngôi nhà và các tài khoản tiền ở trong ngân hàng. Chúng con, chúng tôi, anh, em sử dụng một phần số tiền này và các gia tài này để làm phước báo công đức, giúp cho các trẻ mồ côi, những người cơ nhỡ và neo đơn không có nên nương tựa, để lấy cái phần công đức đó hồi hướng cho hương linh, tượng linh để nhận được phần công đức này. Tài khoản công đức rất quan trọng, mặc dù không có hình thù bút dáng, nhưng có thể theo hương linh từ đời này và kiếp khác. Chúng ta phải tâm niệm, và nhất là trước khi hương linh qua đời phải nói điều đó cho hương linh ý thức, để hương linh phát tâm hoan hỷ với việc làm của mình. Thì lúc đó các vật dụng đồ đạc không trở nên vô nghĩa mà có giá trị cho hương linh rất nhiều. Còn riêng đối với nải chuối mà dần lên cái bụng đó, thì đừng có cho ai ăn, vì độc tố trong cơ thể của người qua cố nó sẽ được rút vào trong nải chuối. Chuối về phương diện y học đó, nó là một cái chất, nó rút các cái chất hôi ở trong con người. Và do đó người ta để một cái nải chuối sứ sống dần lên bụng của người chết, để cho bụng của người đó không bị trương sình. Tại sao trong các cái nghi thức tặng liệm người ta bỏ rất nhiều trà? Bởi trà nó rút hơi, nó không tạo ra sự ẩm thấp, và do đó thân thể của hương linh để trong cái hòm về mộng huyệt được tồn tại lâu dài. Do đó đến các lễ đám ma đó, thân bằng quyến thuộc gia chủ đừng nên đãi khách bằng trà. Nếu hương linh nó có những chứng bệnh truyền nhiễm, những chứng bệnh độc đó, và hòm không được kín là do hòm không tốt, hơi bệnh của hương linh có thể xì ra từ hòm, nó sẽ nhập vào trong các hơi trà và uống vào như vậy về dễ dàng bị bệnh. Do đó chúng ta tiếp đãi khách khứa bằng loại nước bình thường là được, đừng nên tiếp đãi bằng trà. Như vậy việc tôn trọng hương linh trong vòng 49 ngày để giúp cho họ được siêu sanh thoát hóa, hỗ trợ tâm lý về trị liệu để cho họ buông bỏ gia tài sự nghiệp, các cái vật rất quý giá và có kỷ niệm đẹp với họ, không phải là mê tín, là một sự trị liệu có giá trị tâm linh rất cao trong những đời phút cuối cùng của cuộc đời. Do đó đối với các vật còn đại trong cuộc đời, trong gia đình, thì nên hướng về hương linh và nói như thế này: thưa cha, tất cả đồ đạc đó chúng con sẽ làm công đức và phước thiện, vật gì quý thì cúng cho chùa, nhưng vật khác cần sử dụng thì tặng biếu cho những người đang có nhu cầu. Thì các vật dụng này không trở nên vô nghĩa mà tạo được phước báo gấp đôi, thì kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Đó là nội dung cái phần rất quan trọng mà Kinh Địa Tạng đã hướng dẫn chúng ta. Chúng tôi xin trích dẫn ra để khuyến tấn người đã viết lá thơ này. Hôm nay nhân ngày lễ lạc thành chùa Bửu Long, chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được biết hòa thượng, người đã có rất nhiều công sức tạo dựng ngôi chùa trong suốt 6 năm ròng rã để có cái nơi tu học rất là khang trang và trang nghiêm cho tất cả quý Phật tử ở vùng phụ cận và tại xã huyện này. Phước báo và công đức đó rất là lớn, và nó sẽ làm cho cái không gian ở vùng này được hưng thịnh. Bởi vì một ngôi chùa được cất lên á, cái ảnh hưởng về tâm linh và đạo đức nó sẽ được lan rộng cho tất cả các cư dân trong vùng. Một quán rượu được mọc lên á, thì cư dân ở trong đó được bị bất ổn, thì hàng ngày đó những kẻ nhậu rượu có thể say xỉn, đánh đập, ấu đả, thương tật, chết chóc. Dầu cho không có rơi vào những tình trạng tệ đoan như vừa nêu thì họ vẫn có thể bị thần mê trí mờ. Một quán karaoke trá hình có thể làm cho rất nhiều gia đình bị mất hết hạnh phúc. Một cái lầu xanh được cho phép công khai, một sòng bạc được mở ra thì đời sống đạo đức ở đó bị suy đồi. Nhưng một ngôi chùa được mọc lên và khang trang đó, tâm linh, hạnh phúc, giá trị đạo đức sẽ có. Ngôi chùa đã trải qua một giai đoạn với rất nhiều khó khăn, bây giờ đã được thành tựu, thì chúng tôi mong rằng là quý Phật tử đừng bỏ lỡ cơ hội trở về chùa để có được những giá trị tâm linh và đạo đức. Đầu tư vào đạo đức không bao giờ nghèo, dầu cho gia đình quý vị có thể có khó khăn, cơm ăn áo mà không đủ, nhưng mà hạnh phúc chúng ta vẫn có. Bởi vì hạnh phúc không tỷ lệ thuận với của cái vật chất, mà tỷ lệ thuận với thái độ, và nhất là cái nghệ thuật huân mình dòng cảm xúc và sống một cách có đạo đức, có tình thương, có hạnh phúc trong cuộc đời này. Cho nên chúng tôi rất kính mong quý Phật tử hằng ngày nên dành chút cái thời gian đi chùa để hưởng được chất liệu an lành mà hòa thượng trụ trì đã dày công tạo dựng. Kính chúc tất cả quý vị được an lành trong chánh pháp, và an vui ở trong cuộc đời. Kính chúc Hòa Thượng trụ trì 100 năm trường thọ để trở thành tàn cây bóng mát về tâm linh và đạo đức cho tất cả các cư dân ở trong vùng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh.